Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Năm, mùng 2 tháng 1, Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nadien, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, câu 19 tới câu 28. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu, họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng theo Thánh Gioan vừa giới thiệu cho chúng ta dung mạo vị tiền hô của Chúa là Thánh Gioan. Thánh nhân xuất hiện ở vùng sông Giô-đan, làm phép rửa kêu gọi sám hối và long trọng giới thiệu Chúa Kitô khi người xuất hiện. Đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Thánh Gioan khiêm tốn chỉ nhận mình là tiếng hô trong hoang địa, và cả cuộc đời của thánh nhân là tiếng hô ấy. Tiếng hô để nhắc nhở lòng người phải sám hối, tiếng hô để dọn đường cho Đấng cứu tinh ngự đến. Tiếng hô đi bước trước và lời theo sau. Thánh Gioan đã chỉ cho những người cùng thời nhận ra Đức Giêsu Đấng phải đến. Gioan đã chu toàn phận vụ của mình một cách tốt đẹp, phận vụ của một kẻ dọn đường, phận vụ của một vị tiền hô, phận vụ của một người đi trước. Gioan diễm phúc vì đã được trông thấy Đức Giêsu. Gioan diễm phúc vì đã được cử hành phép rửa cho người. Gioan diễm phúc vì đã được tận mắt và giới thiệu Chúa cho mọi người, đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Xin cho mỗi chúng ta xác tín về lời rao giảng của mình, xác tín về ơn gọi làm chứng của mình, dù chúng ta sống ở bậc sống nào và hoàn cảnh sống ra sao. Mỗi người hãy ý thức vai trò là ngôn sứ để có thể giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Xin Thánh Gioan Tiền Hô triển cầu cho chúng ta, để chúng ta trung tín trong ơn gọi làm môn đệ, ơn gọi làm chúng ta. Đi trước dọn đường cho Chúa. Xin cho mỗi chúng con là phi tô hữu ý thức ơn gọi cao quý của mình, để chúng con cũng biết dọn đường cho tâm hồn, để Chúa ngự đến trước hết nơi tâm hồn chúng con, và cho chúng con trở nên chứng nhân để Chúa cũng ngự đến nơi tâm hồn anh chị em của chúng con nữa. Amen.
Một đồng ơi mau mau đến hang đa nghèo, vì hôm nay Thiên Chúa đến thăm dân người. Đoàn thân ơi mau mau đến tôn thờ Ngài, vì đêm nay Ngài hai Giáng sinh làm người.
Chiến bay quân rơi âm ngôi lời, vì hôm nay còn Chúa Giáng sinh làm người. Một vì sao lung linh dẫn đưa ba mùa, và thương thơ mộng trước tiên tân của trời. Niềm yêu thương, niềm an bình, niềm vui hai lòng người dân thế. Niềm yêu thương, niềm an bình, niềm vui lời cảm tình ra đời.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều một lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người nhìn nhận các hồng ân Chúa ban trong năm sắp kết thúc và đồng thời đáp lại qua sự gia tăng tình huynh đệ, xác tín mọi người là anh chị em con cùng một cha. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng tại buổi hát kinh chiều một trọng thể lúc 17 giờ ngày cuối năm 2024, 31 tháng 12, áp lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch 2024. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 17 giờ. Còn có hàng chục hồng y và giám mục tại tòa thánh, biệt là Đức Hồng Y Bandase Reina, giám quản Roma, các giám mục phụ tá, trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, trong đó có ông thị trưởng Roma, ông Roberto Guterri, người đã đốc thúc nhiều công trình chỉnh trang Roma nhân dịp năm thánh. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, năm đang kết thúc này là một năm đòi rất nhiều cố gắng đối với thành Roma. Những người dân địa phương, các tín hữu hành hương, du khách, và tất cả những người đi qua đây đều cảm nghiệm giai đoạn tiêu biểu trước một năm thánh, với sự gia tăng các công trình lớn và nhỏ. Chiều hôm nay là lúc suy tư khôn ngoan, nhìn nhận rằng tất cả công trình này, ngoài giá trị tự nó, còn có một ý nghĩa tương ứng với ơn gọi của thành Roma. Dưới ánh sáng lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, ơn gọi này có thể diễn tả thế này. Roma được kêu gọi đóng tiếp để tất cả mọi người có thể nhận ra mình là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Trong viễn tượng đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dâng lời cảm tạ Chúa vì những công trình đã thực hiện, với một chân trời bao quát là hy vọng tình huynh đệ. Hay giải thích rằng, khẩu hiệu năm thánh những người lữ hành hy vọng đầy ý nghĩa phong phú, theo những viễn tượng có thể và cũng là những con đường lữ hành. Một trong những con đường hy vọng lớn để đi, đó là tình huynh đệ. Đó là con đường tôi đã đề nghị trong thông điệp Fratelli Tutti. Thực vậy, niềm hy vọng của thế giới hệ tại tình huynh đệ. Và thật là đẹp khi nghĩ rằng, thành của chúng ta đi trong những tháng qua đã trở thành một công trường để đạt tới mục tiêu đó, với một ý nghĩa bao gồm. Đó là chuẩn bị đón nhận những người nam nữ từ các nơi trên thế giới và Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau, tín đồ thuộc mọi tôn giáo, những người tìm kiếm sự thật, tự do, công lý và hòa bình, tất cả các tín hữu hành hương hy vọng và huynh đệ. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, viễn tượng vừa nói có một nền tảng. Và nền tảng đó được Mẹ Thiên Chúa chỉ cho chúng ta, khi trình bày Chúa Giê-xu cho chúng ta, hy vọng một thế giới huynh đệ không phải là một ý thức hệ, một chế độ kinh tế, không phải là sự tiến bộ kỹ thuật. Nền tảng hy vọng một thế giới huynh đệ là chính Chúa, Chúa Con nhập thể, được Chúa Cha sai đến để tất cả mọi người có thể trở thành như chúng ta đang là, nghĩa là con cái của Chúa Cha trên trời, vì thế là anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha nhận định rằng, công trường có liên hệ tới mỗi người chúng ta, là mỗi ngày ta để cho Thiên Chúa thay đổi nơi bản thân chúng ta, những gì không xứng đáng với một người con, những gì không nhân bản, mỗi ngày chúng ta dấn thân sống như anh chị em đối với tha nhân. Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa.
Kinh Roma, 13 thừa sai bị sát hại trong năm 2024. Hôm 30 tháng 12 năm 2024 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, trong năm 2024, có 13 thừa sai gồm linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân bị sát hại trong khi thi hành nhiệm vụ. Trong số các thừa sai vừa nói, có 8 linh mục và 5 giáo dân, có 6 người ở Phi Châu, gồm 2 người ở Burkina Faso, phần còn lại là 2 tại Nam Kỳ. Hai nước Cameroon và Congo Dân Chủ, mỗi nước có một người. Có 4 thừa sai bị giết tại Mỹ Châu, cụ thể tại Colombia, Ecuador, Mexico và Brazil. Sau cùng, có 2 thừa sai bị giết tại Ba Lan và Tây Ban Nha. Linh mục nạn nhân tại Ba Lan là cha Lakowicz, ngày 2 tháng 11 năm 2024, trong lúc ở nhà xứ tại Sydney thì bị một người cầm rìu tấn công. Và cha đã từ trần tại nhà thương sau 7 ngày hấp hối. còn linh mục nạn nhân tại Tây Ban Nha là cha Juan Antonio Lorente, dòng Francisco Đức Mẹ vô nhiễm. Ngày 7 tháng 11 năm 2024, một người võ trang bằng gậy và một chai lọ đột nhập vào tu viện và tấn công bất kỳ tu sĩ nào hắn gặp. Cha Juan Antonio bị nặng nhất và qua đời hai ngày sau đó tại một nhà thương tại thành phố Valencia. Trong 24 năm qua, từ năm 2000 đến nay, tổng cộng có 608 thừa sai và nhân viên mục vụ bị sát hại. Nhận định về các vị này, trong bài giảng thánh lễ hôm 26 tháng 12 năm 2024 vừa qua, lễ thánh Stefano tự đạo tiên khởi của giáo hội, Đức Thánh Cha nhận định, những người anh chị em này có vẻ như đã thất bại, nhưng ngày nay chúng ta thấy không phải như vậy. Thật vậy, bây giờ cũng như hồi đó, hạt giống những hy sinh của họ dường như chết đi nhưng nảy mầm mang lại hoa trái, vì Thiên Chúa qua họ tiếp tục làm những điều kỳ diệu, thay đổi con tim và cứu vớt loài người.
Tin Damascus, Syria. Các thượng phụ tại Syria kêu gọi các Kitô hữu tái thiết. Các thượng phụ các giáo hội Kitô tại Syria đã công bố tuyên ngôn chung kêu gọi thăng tiến một nước Syria tân tiến, dân chủ và khác với trước đây, đồng thời kêu gọi Âu Mỹ bãi bỏ cấm vận chống nước này. Theo trang mạng Công giáo Abuna, truyền đi hôm Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2024 vừa qua, tuyên ngôn chung mang chữ ký của Đức Thượng phụ Joseph Al-Absi, giáo chủ Công giáo Marquis Thượng phụ Inai Joseph Ba Junan, giáo chủ Công giáo Syria, và Đức Thượng phụ John Mười Zaziki ở Antioquia, giáo chủ chính thống Hy Lạp, thì khẳng định rằng các tín hữu Kitô tại Syria phải tích cực tham gia vào việc xây dựng một quốc gia tân tiến và dân chủ và không thể co cụm trong cô lập và sợ hãi. Trái lại, phải cùng với mọi người dân Syria trong và ngoài nước xây dựng quốc gia. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta có một vai trò cốt yếu và quan trọng trong giai đoạn hiện nay bằng cách cộng tác với mọi người để đẩy mạnh và tái thiết quốc gia. Việc hình thành tương lai của Syria đòi phải củng cố căn tính của Syria như một quốc gia khác với trước đây và bao gồm mọi người. Mục đích nhắm tới là một nước thống nhất và có chủ quyền dựa trên dân chủ, các quyền con người và nguyên tắc bình đẳng của mọi công dân. Đồng thời các vị thượng phụ kêu gọi cộng đồng quốc tế bài bỏ cấm vận kinh tế chống Syria vì nó tạo nên những hậu quả tàn hại đối với mọi lĩnh vực dân chúng. Ngoài ra, cần giúp người Syria tái thiết và phòng ngừa mọi vi phạm chủ quyền quốc gia từ bên ngoài.
Tin Seoul, Hàn Quốc. Các giám mục Hàn Quốc bày tỏ đau buồn vì tai nạn máy bay. Các giám mục Hàn Quốc bày tỏ đau lòng vì tai nạn máy bay và kêu gọi gia tăng nỗ lực để cải tiến an ninh. Máy bay Boeing 737-800 của hãng máy bay giá rẻ Tezu hay gọi là Tề Châu cất cánh từ Bangkok, Thái Lan và đã gặp nạn vào lúc 9 giờ sáng tại phi trường quốc tế Vũ An, đâm vào tường chặn ở cuối đường bay, khiến cho 179 người thiệt mạng và chỉ có 2 người sống sót. Trong tuyên ngôn công bố sau tai nạn, Đức cha Matthias Lý Khách Quân, giám mục giáo phận Thủy Nguyên, tức là Su Quân, chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc, nhận định rằng sự phát triển khoa học và kỹ thuật làm cho đời sống chúng ta thêm phong phú, nhưng đồng thời cũng đưa tới những hình thức mới nguy hiểm và đe dọa. Mặc dù tất cả những rủi ro không thể hoàn toàn phòng ngừa trước được, nhưng bổn phận của các cơ quan liên hệ và chính quyền là làm hết sức để loại trừ chúng. Đức cha Lý Khách Quân nói thêm rằng, trong khi chờ đợi kết quả điều tra về nguyên nhân tai nạn và đứng trước cái sốc và đau khổ sâu đậm, ưu tiên lúc này không phải là khám phá xem ai là người trách nhiệm. Trái lại, các quan chức liên hệ và chính quyền cần làm hết sức trong phạm vi của mình để cải tiến môi trường và những điều kiện an ninh, làm sao để thảm trạng này không tái diễn nữa. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nói lời chia buồn với các thân nhân của các nạn nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Thiên Chúa từ nhân thường xót đón nhận linh hồn của các nạn nhân và cảm thương những đau khổ và các vết thương của các gia đình đang phải chịu tàn. Tổng thống lâm thời của Hàn Quốc, ông Thôi Tương Mục, đã ra lệnh thanh tra khẩn cấp về an ninh của toàn thể hệ thống điều hành của hãng hàng không liên hệ, cũng như xác định các nạn nhân và các nguyên nhân. Bộ Giao thông Vận tải ra lệnh việc xét đặc biệt tất cả 101 máy bay Boeing 737-800 do các hãng máy bay Hàn Quốc sử dụng bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2024.
Tin Kiev, Ukraine, Công giáo Ukraine khai mạc năm thánh 2025. Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2024 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa của Tòa Tổng giám mục trưởng ở thủ đô Kiev, cũng như tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, có cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh 2025. Lên tiếng tại buổi lễ ở thủ đô Kiev, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, thủ lãnh của giáo hội này, nhắn nhủ các tín hữu rằng, niềm hy vọng của chúng ta là ở nơi Chúa Giê-xu, vì thế ngày hôm nay chúng ta vui mừng, tiến bước trong năm nay, tín thác nơi Chúa cứu độ. Lạy Chúa Giê-xu là đấng sinh bởi Đức Nữ Trinh Maria và an nghỉ viên mãn trong giáo hội của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa mở các cánh cửa mọi thiên ân trong năm mới này. Tại nhà thờ chính tòa Công giáo Ukraine Đông Phương ở thành phố Kharkiv, nơi phải chịu nhiều cuộc tấn công của Nga, cũng có buổi khai mạc năm thánh. Thành này chỉ cách mặt trận vài cây số. Đức cha Vasil Tuchabes, giám mục sở tại, nói rằng, đền thờ của chúng ta không phải chỉ là một nơi cầu nguyện, nhưng còn là nơi thánh thiêng. Tại đây chúng ta tìm được nơi trú ẩn và bảo vệ trong chiến tranh. Trong sứ điệp gửi toàn giáo hội Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk viết, trong lịch sử hiện đại của chúng ta, niềm hy vọng Kitô được biểu lộ một cách mới mẻ, nhiều khi ở mức độ anh hùng. Chúng ta là những chứng nhân về niềm hy vọng Kitô khi chúng ta thấy những anh hùng của chúng ta hằng ngày đối diện với cái chết nhân danh lòng yêu mến Thiên Chúa và Tổ quốc. Khi ấy niềm hy vọng có khuôn mặt của một binh sĩ. Khi chúng ta thấy các bác sĩ và y tá hoạt động không biết mệt mỏi để chữa trị các vết thương của dân chúng ta. Tuy biết rằng ngày mai chiến tranh có thể tạo nên những vết thương mới, niềm hy vọng ở đây có khuôn mặt của một bác sĩ. Khi chúng ta thấy các nhân viên cứu cấp mỗi ngày dọn những đống gạch vụn và làm việc để tái lập các cơ cấu hạ tầng năng lượng của các thành thị và làng mạc của chúng ta, dù biết rằng ngày mai có thể lại tái diễn những cuộc tấn công bằng tên lửa phá hủy công việc của chúng ta. Khi ấy, niềm hy vọng có dung mạo công việc của họ. Hy vọng cũng có khuôn mặt giới trẻ của chúng ta, giữa chiến tranh, biết yêu thương, kiến tạo những gia đình mới, sinh sản con cái, tuy biết rằng mình thuộc về một thế hệ rất có thể sẽ không hiện diện tại lễ an táng những người đồng lứa, cũng như tại hôn lễ của họ. Niềm hy vọng Kitô là bí quyết sự ổn định và sự không thể chiến bại của dân tộc chúng ta, một dân tộc giữa chiến tranh biết bảo vệ tự do, dù phải hy sinh mạng sống, mong một tương lai tốt đẹp hơn, và ngày hôm nay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho con cái mình. Và nguồn mạch hy vọng ấy chính là Chúa Kitô phục sinh, đấng mà giữa thế giới chết chóc này đang chỉ cho chúng ta, nguồn mạch sự sống đời đời đang sinh động trong chúng ta.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ông bà và anh chị em thân mến, trang báo điện tử VNews ngày 30 tháng 8 năm 2024 đã đăng một bài viết trình bày về một vấn đề đáng lưu tâm ở Nhật Bản có tựa đề là Những cái chết cô đơn, một vấn đề xã hội tại Nhật Bản. Theo số liệu chính thức được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố, trong 6 tháng đầu năm 2024, nước này ghi nhận tổng cộng 37.227 trường hợp qua đời trong cô độc tại nhà. Trong số những người qua đời một mình tại nhà, có tới 28.330 người trên 65 tuổi, chiếm khoảng 76%. Theo độ tuổi, những người trên 85 tuổi là nhóm có số người chết trong cô độc cao nhất với 7.498 trường hợp, trong khi những người dưới 30 tuổi là nhóm có số người chết trong cô độc thấp nhất với 473 trường hợp. Được biết, hiện tượng qua đời trong cô độc được biết đến ở Nhật Bản kể từ thảm họa động đất Kobe năm 1995, khi nhiều người cao tuổi buộc phải rời khỏi cộng đồng, sống trong các ngôi nhà tạm bợ. Một số sau đó tự cách ly bản thân, từ chối chăm sóc hoặc nhận chăm sóc từ người khác. Dù vậy, chết trong cô đơn vẫn là một nỗi ám ảnh lớn đối với mọi người già ở Nhật Bản. Điển hình là bà Chieko Ito, 91 tuổi, đã sống một mình trong một căn hộ ở chung cư Tokiwadera suốt 60 năm qua, sau khi chồng và con gái bà qua đời vì căn bệnh ung thư chỉ cách nhau 3 tháng. Bà còn một người con gái, nhưng cô đã có gia đình và chỉ thỉnh thoảng gửi thiệp cho bà vào dịp lễ Tết. Bà có thói quen đóng rèm vào 6 giờ chiều và mở nó vào lúc 5 giờ 40 sáng khi bà thức dậy. Đối diện với nỗi sợ mình có thể chết một mình mà không ai hay biết, việc duy nhất bà Chieko có thể làm là nhờ người hàng xóm sống ở tòa nhà đối diện mỗi ngày nhìn một lần sang cửa sổ căn hộ của mình. Bà còn cẩn thận dặn dò người hàng xóm ấy là nếu rèm không mở vào buổi sáng, có nghĩa là tôi đã chết. Khi được người hàng xóm của mình nhận lời giúp đỡ, bà Chieko đã hết sức vui mừng và an tâm rằng mình không hề sống cô đơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi sắp đến giờ cận kề cái chết, người ta thường muốn được ở bên cạnh người thân yêu của mình. Nếu vì lý do nào đó mà phải qua đời trong sự cô độc, thì đó là điều khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi. Do vậy, qua đời trong chính căn nhà của mình mà không ai hay biết mãi là nỗi ám ảnh đối với những người già tại đất nước được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào. Nơi đây cũng tràn ngập hình ảnh những người cao tuổi lang thang khắp các con hẻm và chết đi mà không ai hay biết trong sự cô đơn lặng lẽ. Niềm hy vọng duy nhất đối với họ có lẽ là được người khác nhìn thấy và chôn cất tử tế sau khi chết, giống như bà Chieko Ito trong câu chuyện trên. Người hàng xóm tốt bụng khi đồng ý nhìn qua cửa sổ nhà bà Chieko mỗi buổi sáng đã đem đến cho bà niềm hy vọng rằng mình vẫn sẽ được quan tâm và không phải qua đời trong cô độc. Sự cô đơn lúc tuổi già là điều có thể xảy đến với bất cứ bậc cao niên nào, trong đó có thể có ông bà, cha mẹ của chúng ta. Người già luôn mang trong mình một khao khát được ở bên con cháu, được lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ. Nhưng nhiều người do không muốn làm phiền con cháu nên đành chấp nhận học cách sống một mình và cô đơn ở độ tuổi gần đất xa trời. Ai cũng phải đi qua tuổi thanh xuân của mình và bước vào tuổi xế chiều. Lời cầu nguyện tha thiết của tác giả Thánh Vịnh 70 là niềm hy vọng vào Chúa, đấng luôn yêu thương chúng ta trong suốt cuộc hành trình ở dương thế. Cả lúc con già nuôi da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con. Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta được thông phần vào sự sống đời đời với Người. Người là niềm hy vọng cho chúng ta trên mọi nẻo đường đời, nhất là khi tuổi đã xế bóng. Ước mong mỗi người chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời mình, để không bao giờ cảm thấy cô đơn, ngay cả trong những lúc ngặt nghèo, tưởng chừng như không còn ai bên cạnh và thấu hiểu. Lạy Chúa là Cha nhân từ, luôn yêu thương, che chở và giữ gìn chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trải dài trên cuộc đời chúng con, để dù thanh xuân hay lúc tuổi già, chúng con vẫn mang trong mình niềm hy vọng và niềm vui, hạnh phúc, vì biết Chúa luôn ở cùng chúng con hôm nay và trong suốt mọi ngày của cuộc đời. Amen.
Xin ra đời, thân con đã mang lỗi nghi lầm, sống bon chen, chạy theo biết bao lợi danh. Lúc vinh quang hay những khi khó nghèo, Chúa bên con mà con vẫn không nhận ra. Tình yêu Thiên Chúa tôi rất bao la, Chúa tha thứ con khi lỡ lầm, dìu đưa con đi đến bên bờ hạnh phúc. Mà con đâu biết, con nào đâu hay, con đã sống như kẻ vô trần. Đến bây giờ nhận ra trái tim con quá bơ vơ. Lạy Cha thương xót đến đứa con này, bằng xin hãy đưa con trở về. Cả cuộc đời tình yêu xin dâng về Chúa, bằng con xin phóng thác lên linh hồn, bằng tâm trí nơi Thiên Chúa người. Đến khi tôi chiều chết để cứu nhân loại,
quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.